đọc chương 67 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 67 này có tựa đề là Ra đi chẳng biết ngày về. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, cuối năm 1979, Long bị gọi lên trụ sở công an thành phố ở đường Trần Hưng Đạo để thẩm vấn. Cuối cùng thì hóa ra là một tin mừng, hồ sơ xin xuất cảnh của Long đã đến lúc được cứu xét.
Chiều ngày 17 tháng 7 năm 1980, Long, Mai và hai con đáp máy bay của hãng Air France từ Tân Sơn Nhất đi Paris. Hôm đó nhằm ngày thứ năm, một buổi chiều hè nắng oi ả. Trước đó 2 tuần, chàng nhận được giấy tờ để đi Pháp. Sau buổi thẩm vấn của một công an cựu đồng nghiệp ở trụ sở công an thành phố vào ngày 26 tháng 12 năm trước, Long tin tưởng hồ sơ mình đã bắt đầu nhúc nhích và hy vọng ngày lên đường không còn xa lắm. Chàng đến cơ quan xuất cảnh ở đường Nguyễn Du một cách đều đặn hơn, nghe ngóng kỹ lưỡng hơn, nhất là chàng liên lạc mật thiết hơn với phía Pháp nhờ những đồng nghiệp người Pháp cùng dạy trường Colette với chàng. Trong 7 năm dạy lý hóa tại trường trung học của Pháp ở Sài Gòn từ 1973 đến 1980, lúc đầu là trường Marie Curie, sau đó là trường Colette, Long được cảm tình của nhiều đồng nghiệp và trở thành bạn thân với vài ba người. Từ đó, chàng mở rộng vòng quen biết trong giới người Pháp, làm việc tại những cơ quan khác, đặc biệt là nhân viên trong tòa tổng lãnh sự.
Năm 1977, có một cặp vợ chồng dạy môn toán từ Pháp qua, bắt đầu thời gian công tác 3 năm tại Sài Gòn. Cặp này có một đứa con trai chạc tuổi con của Long. Tính tình thích hợp với Long và Mai, lại có con cùng lứa tuổi con mình, nên Bernard và Claudine, tên của hai vợ chồng, nhanh chóng trở thành bạn thân. Gia đình Long được mời nhiều lần vào ngày Chủ nhật đến ăn trưa ở nhà của hai bạn này. Đôi khi chỉ có hai gia đình ăn uống trong vòng thân mật. Thường thì có những nhiều bạn họp mặt cuối tuần, một dịp để Long giao thiệp rộng hơn. Trong những buổi họp mặt như thế, luôn luôn có rượu champagne. Chủ nhà tâm sự với Long là bên Pháp chỉ uống sâm banh trong những dịp lễ quan trọng mà thôi, vì là rượu đắt tiền. Nhưng bên này vì không có giải trí gì khác nên ngày Chủ nhật gặp nhau cũng xem như là dịp quan trọng. Và lại rượu champagne mua từ Singapore miễn thuế, giá rẻ hơn bên Pháp nhiều.
Qua gần 3 năm như thế, các bạn Pháp biết rõ hoàn cảnh của Long, đã nộp đơn xin đi và nóng lòng muốn đi càng sớm càng tốt. Nhưng không ai giúp được gì cho Long cả, vì hồ sơ nằm bên phía Việt Nam, nếu họ chưa đưa ra để xét trong các cuộc họp hàng tuần thì phía Pháp chẳng làm gì được. Còn về phía Việt Nam, có tiếng đồn đại là phải đút lót mới có thể nhanh được. Long không quen chuyện đút lót và cũng rất ghét chuyện này. Mà muốn đút cũng chẳng được, vì tiền đâu ra. Hơn nữa, đút lót là phải qua trung gian, mà trung gian thật thì ít, còn trung gian giả thì rất nhiều, chuyên môn đi lừa người ta. Sống quá thiếu thốn trong một xã hội đảo điên làm cho con người xem chuyện lừa đảo là thường tình. Chuyện gì cũng có thể lừa được, nhất là chuyện tổ chức vượt biên, muôn hình vạn trạng. Sống trong tình trạng chờ đợi mà không biết ngày nào đi và sẽ được đi hay không. Quả là không dễ dàng chút nào về mặt tâm lý. Nhưng chỉ qua vài tháng đầu, lòng quyết định phải sống bình thường, không thể để cho cuộc sống bị chi phối vì tình trạng bấp bênh như thế. Cũng may là cả hai vợ chồng vẫn còn đi làm, không phải nghỉ việc vì đã nộp đơn xin xuất cảnh, nên không đến nỗi sốt ruột, ngồi mong ngóng từng ngày. Công việc của Mai trước 1975 là sứ ngôn viên Đài Truyền hình Sài Gòn. Nay sau 75 nàng chuyển qua làm phim tài liệu trong phòng chuyên mục. Nàng ghi lại cho chồng những kỷ niệm thời đó.
Trong những ngày đầu sau ngày 30 tháng 4 1975, em vẫn đọc tin nhưng không xuất hiện trước màn ảnh nữa. Cùng ngồi đọc tin là một cô từ trong rờ ra, tức là trong rừng, trong chiến khu ra. Giọng đọc của cô the thé đến nỗi ngồi cạnh nhau mà mỗi lần cô lên tiếng là em nổi da gà. Trong một lần đọc tin, ông Tố Hữu vào thăm đài và bắt tay gọi em là đồng chí. Em tưởng ông ấy lầm nên đính chính, thì ông ta nói không, tất cả các anh chị đều là đồng chí. Vì nay đất nước hoàn toàn giải phóng rồi, chúng ta đều là đồng chí cả. Hai tuần lễ sau, tất cả nhóm sứ ngôn viên còn lại được chọn một việc làm thích hợp. Vì tuy chị không xuất hiện nhưng khán giả vẫn nhận ra giọng nói của chị và họ phản đối. Ban giám đốc đề nghị em nói giọng nam thì sẽ tiếp tục đọc, nhưng em từ chối. Sau khi đi thăm các phòng, em được chọn vì làm biên tập viên tại phòng chuyên mục, phụ trách làm những phim tài liệu. Đề tài do em chọn nên công việc tuy vất vả vì phải đi đây đi đó nhiều, nhưng thích hợp với năng khiếu của mình. Lúc đầu em chọn viết về thiếu nhi, tưởng là để tránh phải dính dáng đến chuyện chính trị. Nhưng khi thấy một đồng nghiệp bị có vấn đề khi thực hiện một chương trình theo kiểu đố vui để học giữa hai đội thiếu nhi như ngày trước, anh đã quay trung thực khi đội Hoa Mai thắng đội Ngôi Sao. Nhưng vì ai đó đã suy luận rằng Hoa Mai là biểu tượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Ngôi Sao là bộ đội Bắc Việt, như vậy người thực hiện chương trình và nhóm làm phim đã có ý đồ. Khi biết điều đó, em xin quay về trở lại làm việc tại trụ sở chính của đài ở đường Hồng Thập Tự, không làm việc tại bộ phận thiếu nhi tại trụ sở cũ của đài truyền hình Đắc Lộ tại đường Yên Đồ nữa. Phim tài liệu đầu tiên em làm và được giải Bác Hồ là phim Thế Giới Màu Xanh, vừa có tính cách khoa học đơn giản, vừa có tính giáo dục, lại là dịp để trình bày về các loại thực vật phong phú của miền Nam. Em làm việc rất hợp với một người cameraman có đầu óc thẩm mỹ và rất chịu khó. Anh là anh Nghĩa Đầu Bạc, bạn bè vẫn gọi thế. Vai trò của em khá phức tạp, vừa là biên tập viên chọn đề tài và phải được trên chấp nhận. Sau đó viết kịch bản, đi liên hệ với những nơi mình muốn quay phim, lo nơi ăn chốn ở cho đoàn, trong khi cả nước bị đói. Vừa làm công việc như đạo diễn, sau đó làm việc với bên dựng phim, xong đâu đấy viết lại kịch bản cho thật khớp với hình ảnh. Tiếp theo là chọn nhạc và cuối cùng là đọc thuyết minh cho phim của mình. Là một phụ nữ chưa đầy 30 tuổi, chân ướt chân ráo vào nghề và phải điều khiển các ông quay phim, âm thanh, ánh sáng, lão làng. Các bà, các cô dựng phim mới 15 năm kinh nghiệm, quả là không dễ dàng chút nào. Nhưng đó là thời kỳ làm việc hứng khởi nhất, vì đối với em, đó là sáng tạo, đó là đam mê. Lâu lâu, nếu có cảnh bến nhà rồng thì cũng phải nói là nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, hoặc ca ngợi các đại học, các công nhân làm chi chi đó đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho nhà nước hàng chục vạn đồng. Em nhận được nhiều giấy tiên tiến, nhưng lương thì vẫn dậm chân tại chỗ. Vì một anh từ trường Nguyễn Ái Quốc Hà Nội vào dạy chính trị cho đám trí thức trong đài đã nói thẳng: nhờ đảng khoan hồng, chứ đáng lẽ số ngôn viên là phải giết ngay. Chưa bị giết ngay là may rồi, đòi chi tăng lương lôi thôi, như bọn tư bản dễ chết.
Trong khi đó thì Long vẫn tiếp tục dạy lý hóa trường Colette của Pháp, đồng thời với công việc chính là dạy ở Đại học Dược Khoa. Niên khóa 1975-76, chàng còn dạy thực tập bộ môn Dược Khoa Kỹ Nghệ. Sau đó bộ môn này bị bỏ, chàng chỉ còn dạy toán giải tích và toán thống kê. Thế là phòng thực tập Dược Khoa Kỹ Nghệ được bàn giao cho bộ môn nghiên cứu, đặc biệt có bộ phận nghiên cứu sâm K5. K5 là khu 5 trong thời chiến tranh, gồm tỉnh Bình Định và các tỉnh chung quanh. Long dọn nhà lên phòng vật lý trên lầu 3 của ngôi nhà chính, nay trở thành bộ môn toán lý.
Một thời gian dài, chàng sinh hoạt với các đồng nghiệp bên vật lý, nhưng chỉ có một mình Long dạy toán nên xem như hoàn toàn độc lập. Theo cách làm việc mới của nhà trường xã hội chủ nghĩa, giáo viên phải soạn giáo trình, giáo án, rồi thông qua tập thể xem có đúng chủ trương của đảng và nhà nước không. Nhưng vì Long một mình làm vua một cõi nên soạn giáo trình theo ý mình, rồi tự mình thông qua mình. Bài giảng toán thống kê được soạn kỹ lưỡng dựa trên những cuốn sách thống kê tiếng Pháp của Đại học Dược Khoa Paris, có trong thư viện của trường Dược, sau đó đưa cho phòng ấn loát đánh máy stencil, loại giấy đặc biệt dùng để in gonio, rồi phải sửa chữa thật kỹ các ký hiệu toán học rất dễ lầm lẫn trong lúc đánh máy trước khi in ra và phát cho sinh viên. Giấy in thời đó gần giống như giấy bản ngày xưa, màu thì đậm, lâu lâu lại có thêm vài vết cọng rơm, cọng cỏ trong bề dày của tờ giấy, trông rất là ngoạn mục.
Có một lúc phòng toán lý được thêm một thầy thứ hai dạy toán, là một người tốt nghiệp bên Đại học Khoa học rồi học thêm dược. Nhưng chẳng bao lâu, một ngày đẹp trời, đồng nghiệp này biến mất, cũng theo chân nhiều đồng nghiệp miền Nam cũ tìm đường vượt biên và may mắn thành công. Thời đó còn có chuyện bình bầu lao động tiên tiến, vì dạy học được xem là lao động trí óc, cũng là lao động, nên mỗi năm cũng có 2 lần bình bầu. Long không nhớ rõ thủ tục bình bầu như thế nào, phòng tổ chức của trường có chỉ đạo hay không, vì muốn được giấy khen lao động tiên tiến, không phải chỉ dựa vào công việc mình làm, mà còn xét tới đạo đức cách mạng nữa. Nhưng chàng luôn luôn được giấy khen, ngay cả sau khi chàng đã nộp đơn xin xuất cảnh. Chắc chắn là chàng được điểm tốt của đám sinh viên cựu bộ đội, phần đông là đảng viên, và đương nhiên là rất nặng ký trong việc đánh giá thành phần cán bộ giảng dạy là thầy của mình. Nên nhớ câu châm ngôn đảng lãnh đạo áp dụng trong mọi trường hợp, mọi nơi, mọi chốn. Trường đại học không thể là một ngoại lệ.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ thứ nhất, chương 67 sách Cha Vô Danh, qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 67 này. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị.